Trong kinh Pháp Bảo Đàn, khi ngộ được bản tánh thì Tổ Huệ Năng có nói: không ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp, xin Đại Đức Quan Hỷ giải thích dùm cho chúng con. Mô Phật.
Việc chứng ngộ của Tổ Huệ Năng đó được hiểu như là một sự trở về nguồn tâm linh, mà trên thực tế đó, rất nhiều người trong chúng ta với tư cách là phàm phu đó, ta xem thường cái năng lực tội giác lớn nhất là Phật tính vốn có ở mình, cho nên rong ruổi đây đó mà không biết quay trở về với nó, nên cuối cùng ta chỉ đạt được cái phần rất là phụ, dây bờ rễ má của tín ngưỡng thôi. Còn chiều sâu tâm linh đó là tự giác, giác ngộ đó, hầu như là chúng ta chưa sờ mỏ nó đến được. Nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn sanh muôn pháp đó, là hai câu nó bày tỏ vừa là một cái nỗi hăng hoan vui mừng tốc độ về cái việc trở về với chân tâm thần trú và thể tánh tân minh. Mà trước đây do vì hoài nghi, Tổ Huệ Năng và rất nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng là mình không có cơ hội để có được nó. Cái sự ngạc nhiên cùng tột này để làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại để quay trở về. Theo Thiền Tông á, thì việc chứng đắc không phải là cái mới được, mà là quay trở về với chân tâm thôi. Với một ảnh dụ như thế này: ánh sáng của mặt trời sánh ví cho chân tâm thường trú đó, nó có mặt lẫn ngày và đêm, nhưng vì do cái góc độ quan học và thời gian sự quan sát đó, mà là lúc đó, ta có cảm giác rằng là ánh sáng mặt trời đã lặn tắt 12 giờ về ban đêm. Trong ban ngày đó ánh sáng vẫn chiếu soi khắp mọi nơi, nhưng mà những buổi do mây che phủ bên dưới là người ta có cảm giác ngộ nhận rằng là ánh sáng ngày hôm nay không có. Chân tâm thường trú khi trải qua những cuộc sinh tử, khi làm người, khi làm trời, khi làm Atula, khi làm súc sinh, khi làm ngạ quỷ, tuệ giác tức là Phật tính mọi con người vẫn còn ủy quyền. Do hoài nghi, do mặc cảm, do tự ti, chúng ta chưa đủ bản lĩnh để khai thác nó. Như vậy giác ngộ chỉ là sự quay trở về, giống như ta vừa nỗ lực để làm cho mây tan đi hết thì ánh sáng bắt đầu được chiếu soi. Rồi quay trở về có nghĩa là không phải ta mới được. Cho nên nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh là vậy đó. Nó giống như cái gương có chức năng là soi sáng. Người ta để 5-7 tháng hoặc là vài 3 năm mà không có lau chùi nữa, cái lớp bụi nó phủ che lên toàn bộ. Bây giờ ta lau, ánh sáng nó xuất hiện thôi. Như vậy ánh sáng không phải là mới có. Cái tính năng soi gương không phải là mới có, mà nó có sẵn trong chiếc gương à. Bây giờ ta phát hiện và trở về với cái giá trị sử dụng của nó mà thôi. Trong Phật giáo Nam Tông, đặc biệt là kinh Tương Ưng đó, Đức Phật dùng một ảnh dụ khác có nội dung tương tự. Như một tòa lâu đài trong rừng hoang vu, nhiều thế kỷ, các cây cổ thụ và những cái dây tùm gỡ đã phủ che, làm cho rất nhiều người đi vào trong rừng mà không phát hiện ra cái giá trị của tòa lâu đài. Đức Phật là người tìm thấy nó đầu tiên, và Ngài đã nỗ lực phát thảo ra một cái con đường, chặt phá hết tất cả những dây chùm gỡ, làm án cái tầm nhìn của chúng ta từ xa, vẽ lệ cái sơ đồ những cái bước đi để tạo tính an toàn cho tất cả những du khách có mặt được ở trong tòa lâu đài, để thấy được các giá trị báu vật ở trong tòa lâu đài đó. Cho nên Ngài không phải là tác giả của tòa lâu đài, hay là cái khác, Ngài không phải là tác giả của chân lý, mà Ngài chỉ là cái người phát hiện ra chân lý thôi. Các Đức Phật quá khứ cũng thế, hiện tại cũng thế, và tương lai cũng vậy. Do đó Đức Phật chỉ xác nhận rằng là Ngài chỉ là người chỉ đường thôi, chứ Ngài không phải là tác giả của chân lý. Do đó Ngài đã phát biểu trong kinh Viên Giác: 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Ngài không muốn giữ tác quyền chân lý về phía mình, vì đạo Phật dạy vô ngã mà, chân lý là của chung. Ngài chỉ là người khám phá đầu tiên để cho người khác có được cái quyền hưởng được những cái giá trị khám phá đó, chứ không phải là Ngài chạy tội hay là trốn trách nhiệm về cái tính liên đế về những gì mà Ngài đã phát biểu thông qua cái câu nói là Ngài chưa từng nói một lời nào. Nếu so sánh hai nội dung này thì ta thấy là việc trở về với chân tâm thường trú và việc mà phát hiện ra cái tòa nhà lâu đài của chân tâm thường trú đó, nó đòi hỏi đến cái tính quy luật. Mà sự tu tập hành trì để chuyển hóa phiền não, trong đó gồm có năm triền cái, năm chối buộc thấp đó, là một yêu cầu không thể thiếu. rũ bỏ hết tất cả các phiền muộn này, giống như là mây dưới áng mặt trời đã được xua tan, thì cái vầng thái dương nó sẽ tỏ chiếu khắp mọi nơi mọi chỗ. Điều đó nó giúp cho chúng ta có được một niềm tin vững chãi hơn rằng là ai cũng có thể đến được tòa lâu đài chân tâm đó, ai cũng có thể thấy được cái giá trị đó, và nó có khả năng sanh muôn pháp. Đây là cái pháp lành dạng thì công đức, những nội dung tích cực, giá trị cao siêu, chứ đừng hiểu theo cái đen là mọi sự hiện tượng bao gồm thế giới vật lý. Vấn đề còn lại là lau chùi cho nó được phát sinh thôi. Tự tánh vốn thanh tịnh không có nghĩa là không cần đến những nỗ lực lau chùi, giống như cái gương đó, cần phải có cái nỗ lực chùi bụi đó thì gương mới được sáng. Mà cái động tác chùi được Lục Tổ đang sử dụng là cái gì? Nó liên hệ đến cái câu kinh mà lần đầu tiên Ngài được nghe từ một vị cư sĩ đi về từ chùa Hoàng Mai: ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, tức là đừng để cho tâm của mình bị vướng vào sắc thanh hương vị xuất phát, không mà vướng vào các đối tượng trần cảnh của nó, không trụ dính vào bất cứ một cái gì trên cuộc đời. Nỗ được làm vạn thì công đức, nhưng không bị vướng vào chủ nghĩa thành quả. Đi trong cuộc đời với nhiều nỗi khổ niềm đau, nhưng không để nỗi khổ niềm đau vướng bận mình. Thì hành giả như thế được gọi là đang sống buông xả, hay là an trụ tâm một cách đúng đắn. Thì nhờ sự an trụ tâm một cách đúng đắn đó, cho nên Ngài thấy rất rõ là bản tánh này vốn thanh tịnh, đâu bị trần cấu làm dơ dáng nữa đâu. Cho nên nó có khả năng sanh ra muôn pháp lành, và cái giá trị pháp môn cũng từ đó mà được lưu xuất. Dầu Lục Tổ Huệ Năng là một người thất học, không đọc được ngay cả 214 bộ thủ, giống như chữ cái của tiếng Việt ấy, thế mà bất cứ một câu hỏi gì Ngài đều trả lời một cách lão thông, vì Ngài đã đạt được trình độ là tâm thông và thuyết thông. Do trở về với cái chân tâm thường chúng vốn thanh tịnh từ xưa đến giờ, cho nên vay mượn và nương vào các pháp môn hành trì là để ta đạt được cái đó. Nên tránh hiểu một cách sai lầm rằng là trở về với chân tâm thường trú nghĩa là ta quy Phật với chính mình, không cần phải đi chùa nữa, không nương vào các Phật nữa, không nương vào giáo pháp nữa, không nương vào tăng sĩ chân chính nữa. Bao quanh tâm linh này, ngay cả các bậc xuất gia như là các hòa thượng tu 100 năm, các ni trưởng tu 100 năm cũng phải nương thôi. Tại vì đó là tấm bản đồ Đức Phật đã để lại. Và có tấm bản đồ ta đi không sao bị lạc. Chân tâm thường trú thì có sẵn, mà không có tấm bản đồ thì không biết cái kho tàng báu vật nó nằm ở đâu, và dĩ nhiên ta đi tìm hoài mà không gặp. Thì đó là một vài nội dung căn bản. Xin đi câu hỏi kế tiếp.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa Đại Đức,